Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga tuyên bố chiếm thêm gần 550 km vuông lãnh thổ của Ukraine trong năm nay; Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói quân Ukraine đang rút lui dọc theo chiến tuyến và quân đội Nga đang phá vỡ mạng lưới đồng lũy của Ukraine; Nga dọa sẽ trả thù tàn khốc nếu Ukraine tấn công cầu Crimea. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Tôi muốn cảnh báo Washington và Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Crimea sẽ không chỉ thất bại mà còn bị tấn công trả thù tàn khốc."
Filipino crews are put in danger, sailors have been injured.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói tàu Philippines bị hư hại, thủy thủ đoàn bị thương là hành vi vô trách nhiệm của Bắc Kinh. Và Trung Quốc phóng tàu hàng Nga 6 lên phía tối của mặt trăng để lấy mẫu vật. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3 tháng 5 nói rằng họ sẽ ngừng giao dịch thương mại trị giá 7 tỷ đô la mỗi năm với Israel, cho đến khi có ngừng bắn vĩnh viễn và viện trợ nhân đạo được đảm bảo ở Gaza, trở thành đối tác quan trọng đầu tiên ngừng giao dịch với Israel để phản đối cuộc xung đột ở Gaza. Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat nói rằng thái độ không khoan nhượng của Israel và tình hình ngày càng tồi tệ ở khu vực Rafah phía nam Gaza, nơi Israel đe dọa sẽ đưa quân vào tấn công, đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng mọi hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Ngoại trưởng Israel Israel Katz chỉ trích động thái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan được công bố vào cuối ngày 2 tháng 5. Ông Katz nói rằng quyết định này phá vỡ các hiệp định thương mại quốc tế và là cách hành xử của một nhà độc tài. Nhóm chiến binh Hamas hiện cai trị Gaza ca ngợi quyết định này là dũng cảm và ủng hộ các quyền của người Palestine. "Chúng tôi quyết định dừng xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và viện trợ nhân đạo được phép không bị gián đoạn", Bộ trưởng Bolat nói. "Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với những người anh em Palestine của chúng tôi về các thỏa thuận thay thế để đảm bảo rằng họ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này", ông Bolat nói thêm khi công bố số liệu thương mại tháng 4. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế xuất khẩu thép phân bón và nhiên liệu máy bay trong số 54 sản phẩm vì Israel không cho phép Ankara tham gia các hoạt động thả dù hàng viện trợ vào Gaza. Tất cả các hoạt động thương mại còn lại trị giá 5,4 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và 1,6 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Israel vào năm ngoái hiện đã bị dừng lại. Dữ liệu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Israel là thép, xe cộ, nhựa, thiết bị điện và máy móc, trong khi nhập khẩu chủ yếu là nhiên liệu với giá trị 634 triệu đô la vào năm ngoái. Bốn nguồn tin trong lĩnh vực xuất khẩu nói với Reuters rằng các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có đơn đặt hàng chắc chắn đang tìm cách gửi hàng hóa của họ đến Israel thông qua các nước thứ ba sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng thương mại song phương. Ông Kars cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã lờ đi các thỏa thuận thương mại để đóng cửa các cảng đối với hàng xuất khẩu của Israel, đồng thời nói thêm trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng Israel sẽ nỗ lực hướng tới các lựa chọn thay thế cho thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội của ông đã nắm quyền kiểm soát 547 km vuông lãnh thổ trong năm nay tại cái mà ông gọi là các khu vực mới của Nga, ám chỉ ngoài 4 khu vực của Ukraine mà Moscow nói họ đã sáp nhập. Ông Shoigu nói trong bài phát biểu hôm 3 tháng 5 với các chỉ huy quân sự cao cấp, cho biết lực lượng Ukraine đang rút lui dọc theo chiến tuyến và quân đội Nga đang phá vỡ cái mà ông gọi là mạng lưới đồng lũy của Ukraine. Ông Shoigu nói, các đơn vị quân đội Ukraine đang cố gắng bám vào các phòng tuyến riêng lẻ, nhưng trước sự tấn công dữ dội của chúng tôi, họ buộc phải rời bỏ vị trí và rút lui. Tư lệnh cấp cao của Ukraine hôm 28 tháng 4 cho biết quân đội bị áp đảo về số lượng của Kiev, đã rút lui về các vị trí mới ở phía tây của ba ngôi làng ở mặt trận phía đông. Moscow nói hồi tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi xua quân vào Ukraine, rằng họ đã sáp nhập 4 khu vực Ukraine, Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia vào lãnh thổ chủ quyền của mình, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số đó. Ukraine cho biết động thái này là một hành động chiếm đất bất hợp pháp và cho biết họ có kế hoạch đánh đuổi mọi binh lính Nga ra khỏi lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, nơi Moscow sáp nhập vào năm 2014. Nga chiếm khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine ở phía đông và phía nam và đã giành được ưu thế kể từ khi cuộc phản công không giành được thắng lợi đáng kể nào của Kiev năm 2023. Nga hôm 3 tháng 5 đe dọa sẽ tấn công trả thù tàn khốc nếu Ukraine được phương Tây hậu thuẫn tấn công Crimea hoặc cầu Crimea nối miền nam nước Nga với bán đảo Biển Đen, từng là mục tiêu của Kiev hai lần trước. Moscow cho biết họ tin rằng Ukraine, nước gần đây đã nhận hệ thống tên lửa dẫn đường Atacms tầm xa từ Mỹ, đang âm mưu tấn công cây cầu trước hoặc vào ngày 9 tháng 5, ngày Nga kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Nga đã chiếm và sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Kiev đã nhiều lần tuyên bố rằng họ coi việc xây dựng cây cầu đường bộ và đường sắt vốn được dùng để di chuyển quân đội và vũ khí là bất hợp pháp. Ukraine nói họ muốn chiếm lại Crimea. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova liệt kê các tuyên bố và bài đăng trên mạng xã hội của các quan chức Ukraine và các nước thành viên Liên minh châu Âu mà bà nói rằng cho thấy cây cầu nằm trong tầm ngắm của Kiev. Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 5 đã đăng trên X cái mà ông gọi là danh sách năm 2024 gồm 6 loại cầu chính, kèm theo một loạt hình ảnh. Hình ảnh cuối cùng được đặt tên là Kerch, tên của thị trấn Crimea ở một đầu cầu Crimea, được để trống có lẽ gợi ý rằng nó sẽ bị phá hủy. Một số nhà ngoại giao và quan chức Đông Âu đã đăng tải nội dung tương tự. Cầu Crimea một lần nữa lại nằm trong tầm ngắm, bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo. Việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cây cầu, điều đó khó có thể tin được, hiện đang được tiến hành một cách công khai với sự phô trương và với sự hỗ trợ trực tiếp và trắng trợn tuyệt đối của tập thể phương Tây. Phát ngôn viên Zakharova nói, tôi muốn cảnh báo Washington và Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Crimea sẽ không chỉ thất bại mà còn bị tấn công trả thù tàn khốc. Bà Zakharova lưu ý rằng, Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 2 tháng 5 nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Điều mà bà nói là bằng chứng cho thấy phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Moscow. Crimea là một phần của đế quốc Nga và sau đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga từ năm 1783 đến năm 1954 khi Moscow tặng nó cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine, lúc cả hai đều thuộc Liên Xô. Moscow giờ đây nói rằng quyết định đó là một sai lầm. Hạm đội Biển Đen của Nga vốn liên tục bị Ukraine tấn công có trụ sở tại Crimea. Đức hôm 3 tháng 5 triệu tập quyền đại diện của Đại sứ quán Nga về một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng vào năm 2022 mà Berlin tố cáo cơ quan tình báo quân đội GRU của Moscow là thủ phạm. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ không dung thứ cho những cuộc tấn công mạng này và sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn, răn đe và đáp trả hành vi hung hăng của Nga trên không gian mạng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Đại sứ quán Nga không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Nga đã bác bỏ các cáo buộc trước đây của các chính phủ phương Tây về các cuộc tấn công mạng. Bộ Nội vụ Đức cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào năm 2022 nhắm vào đảng Dân Chủ Xã Hội cầm quyền của Đức cũng như các lĩnh vực hậu cần, quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ thông tin. Bộ cho biết APT-28 có nhiệm vụ báo cáo cho GRU đã khai thác một lỗ hổng chưa được biết đến trong Microsoft Outlook trong một khoảng thời gian dài để xâm nhập các tài khoản email. Người phát ngôn cho Microsoft ở Đức đã giới thiệu cho Reuters một bài blog được đăng tải trong đó nói rằng một nhóm tội phạm có trụ sở tại Nga đã sử dụng một công cụ có tên là Guzak kể từ đầu tháng 4 năm 2019 để đánh cắp thông tin cá nhân. Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm 3 tháng 5 rằng các tổ chức ở Cộng hòa Séc cũng đã trở thành mục tiêu của chiến dịch bị cáo buộc kể từ năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết các lỗ hổng an ninh phải được tích cực vá lại và chúng tôi đang thúc đẩy để thực hiện điều này. Bộ cho biết một loạt hoạt động quốc tế do Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI dẫn đầu vào tháng 1 đã ngăn chặn việc các thiết bị bị xâm nhập trong các cuộc tấn công được dùng cho các hoạt động gián điệp mạng trên toàn thế giới.
Filipino crews are put in danger, where sailors have been injured.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói hôm 2 tháng 5 rằng thiệt hại đối với các tàu Philippines và thương tích của thủy thủ đoàn ở Biển Đông là hành vi vô trách nhiệm của Trung Quốc. Ông nói như vậy khi đưa ra đánh giá về vụ xung đột mới nhất có liên quan đến Trung Quốc. Manila và Bắc Kinh đã lời qua tiếng lại với nhau hầu như hàng ngày kể từ cuộc đối đầu hôm 30 tháng 4 tại bãi cảng Scarborough, nơi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc phun vòi rồng vào hai tàu của Philippines khiến chính phủ nước này phẫn nộ.
Behavior and it disregards international law. So Phil, I won't get into any hypotheticals on.
Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với tất cả các bên bao gồm cả Bắc Kinh rằng loại hành vi mà chúng tôi đã thấy khiến các thủy thủ đoàn của Philippines gặp nguy hiểm, các thủy thủ bị thương và tài sản bị hư hại. Đó là hành vi vô trách nhiệm, ông Austin nói khi phát biểu trong một cuộc họp báo chung ở Hawaii. Ông Austin nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines thuộc địa cũ của mình, như đã nêu trong Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951. Cam kết của chúng tôi đối với Hiệp ước là chắc chắn và chúng tôi sát cánh cùng Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng nói sau cuộc gặp với các đối tác quốc phòng của Philippines, Australia và Nhật Bản. Tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro từ chối suy đoán về các điều kiện mà Manila có thể viện dẫn Hiệp ước, nói rằng đó sẽ là một quyết định chính trị. Hiệp ước ràng buộc Mỹ và Philippines phải bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công, bao gồm cả ở Biển Đông, tạo thêm căng thẳng trong cuộc chiến giành quyền lực kéo dài mà Trung Quốc đã gia tăng khẳng định yêu sách lãnh thổ của mình đối với hầu hết đường thủy trên vùng biển, vốn là một tuyến thương mại toàn cầu quan trọng. Xuất hiện cùng ông Austin, Bộ trưởng Teodoro cho biết hai bên cam kết xây dựng năng lực và khả năng răn đe để đảm bảo không có tình huống nào xảy ra đòi hỏi phải dẫn đến hiệp ước. Chúng tôi cần khẳng định quyền của mình như theo cách bảo vệ sự an toàn của mỗi thành viên trong lực lượng vũ trang Philippines, ông nói. The Voice of America, VOA. Trung Quốc hôm 3 tháng 5 đã phóng một tàu vũ trụ không có người trong sứ mệnh kéo dài gần 2 tháng lên phía xa của mặt trăng để lấy mẫu vật, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng như vậy. Trường Chinh 5, tên lửa đẩy lớn nhất của Trung Quốc được phóng vào lúc 5 giờ 27 chiều giờ Bắc Kinh từ bãi phóng vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc, mang theo tàu thăm dò Hằng Nga 6 nặng hơn 8 tấn. Hằng Nga 6 sẽ đáp xuống lưu vực Nam Cực, Aiken, ở phía tối của mặt trăng, nơi không bao giờ quay mặt về trái đất, rồi sau đó sẽ thu thập các mẫu vật đất đá ở đó và mang trở về trái đất. Vụ phóng này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chương trình thám hiểm không gian và mặt trăng của Trung Quốc. Một chút bí ẩn đối với chúng tôi là làm thế nào mà Trung Quốc có thể phát triển một chương trình đầy tham vọng và thành công như vậy trong một thời gian ngắn như vậy. Ông Pierre Vias-Meslin, nhà khoa học người Pháp đang nghiên cứu một trong những mục tiêu khoa học của Hằng Nga 6, nói. Năm 2018, Hằng Nga 4 là tàu vũ trụ không người lái đầu tiên của Trung Quốc đáp xuống mặt trăng, cũng ở vùng tối của mặt trăng. Năm 2020, Hằng Nga 5 đánh dấu lần đầu tiên con người lấy được mẫu vật của mặt trăng sau 44 năm. Và Hằng Nga 6 có thể đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên lấy mẫu vật từ vùng tối bí ẩn của mặt trăng. Cuộc phóng tàu Hằng Nga có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà ngoại giao và quan chức cơ quan vũ trụ từ Pháp, Ý, Pakistan và cơ quan vũ trụ châu Âu. Tất cả họ đều có gửi thiết bị nghiên cứu mặt trăng trên tàu Hằng Nga 6. Nhưng không có tổ chức nào của Hoa Kỳ tham gia gửi thiết bị nghiên cứu trên tàu Hằng Nga 6, theo ông Ji Ping, phó giám đốc của chương trình không gian và thám hiểm mặt trăng của cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc. Luật pháp Mỹ cấm Trung Quốc hợp tác với cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Phía vùng tối của mặt trăng có một sự huyền bí, có lẽ bởi vì chúng ta thực sự không thể nhìn thấy nó. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó ngoài việc dùng các tàu thăm dò robot, hoặc rất ít người đã đến được gần phía bên kia. Ông Neil Mavilkini, nhân viên kỹ thuật tại ESA, đang làm việc với các nhà nghiên cứu Trung Quốc về một trong những thiết bị nghiên cứu trên tàu Hằng Nga 6. Sau khi tàu thám hiểm tách khỏi tên lửa, sẽ mất từ 4 đến 5 ngày để đến quỹ đạo mặt trăng và sẽ đáp xuống mặt trăng vào tháng 6. Khi ở trên mặt trăng, tàu thám hiểm sẽ dành 2 ngày để đào lấy khoảng 2 kg mẫu đất đá trước khi quay trở lại trái đất, nơi nó dự kiến sẽ đáp xuống nội mông. Khoảng thời gian để tàu thăm dò thu nhập mẫu vật ở phía xa của mặt trăng là 14 giờ so với 21 giờ ở phía gần. Các mẫu vật do hàng Nga năm mang về cho phép các nhà khoa học Trung Quốc khám phá những chi tiết mới về mặt trăng, bao gồm cả việc xác định chính xác hơn khoảng thời gian hoạt động của núi lửa trên mặt trăng, cũng như một loại khoáng chất mới. Ông Chi cho biết giá trị khoa học của hàng Nga 6 nằm ở tuổi địa chất của lưu vực Nam Cực Aiken, mà nhóm của ông ước tính là khoảng 4 tỷ năm, già hơn nhiều so với các mẫu mà Liên Xô và Mỹ mang về trước đó, có niên đại khoảng 3 tỷ năm, cũng như các mẫu 2 tỷ năm tuổi do hàng Nga năm thu được. Bên cạnh việc thám hiểm thiên thể gần trái đất nhất, hàng Nga 6 còn là một phần của dự án dài hạn nhằm xây dựng một trạm nghiên cứu lâu dài trên mặt trăng, trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế do Trung Quốc và Nga chủ trì. Việc xây dựng một trạm như vậy sẽ cung cấp tiền đồn cho Trung Quốc và các đối tác theo đuổi hoạt động thám hiểm sâu trong không gian. Chúng tôi biết rằng mặt trăng có thể có những tài nguyên có thể trở nên hữu ích trong tương lai. Vì vậy, cơ quan vũ trụ châu Âu, NASA và cơ quan Trung Quốc và các cơ quan khác trên thế giới sẽ lên mặt trăng. Ông James Carpenter, người đứng đầu phòng khoa học mặt trăng của ESA nói, một phần lý do là để tìm hiểu những tài nguyên đó, ông cho biết. Ông Ngô Vĩ Nhân, trưởng nhóm thiết kế của dự án thám hiểm mặt trăng Trung Quốc, phát biểu tại Hội nghị Vũ trụ Trung Quốc năm 2024 vào tháng trước rằng mô hình cơ bản của trạm thám hiểm mặt trăng sẽ được xây dựng vào năm 2035. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.